Ban Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Tại Paris, RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh Vũ và Thanh Thủy xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 13 tháng 3, 2010.
Tạp chí Hội Địa lý Quốc gia của Mỹ bị phản đối về việc để Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Hà Nội chỉ trích bản báo cáo của Quốc hội của Bộ Ngoại giao Mỹ về nhân quyền.
Hàng chục ngàn người ủng hộ cựu thủ tướng Thái Thaksin kéo về Bangkok chuẩn bị biểu tình chống chính phủ.
Một chuyên gia Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên là một nhà tù vĩ đại.
Do phải lo hồ sơ cải tổ bảo hiểm y tế, Tổng thống Obama dời chuyến đi thăm Indonesia và Úc.
Khối NATO lo ngại về chính sách của Nga đối với Georgia.
Đức Giáo Hoàng ủng hộ Giáo hội Công giáo Đức trong việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục trẻ em.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ chỉ trích kế hoạch của Israel xây dựng khu định cư Do Thái ở Jerusalem.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế lại thúc giục Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt.
Tàu đánh cá của Việt Nam lại bị đâm chìm ở khu vực Hoàng Sa, RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi.
Kính thưa quý vị, tạp chí Hội Địa lý Quốc gia của Mỹ bị phản đối về việc để Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Tạp chí Hội Địa lý Quốc gia National Geographic Society của Mỹ hiện có đăng một bản đồ trực tuyến, trong đó quần đảo Hoàng Sa lại được ghi là quần đảo Tây Sa và bên dưới ghi chú là China, tức là Trung Quốc. Trước việc này, một nhóm độc giả gồm Nguyễn Hùng, Ngô Bá Khoa và Lê Quang Long đã viết thư cho ban biên tập tạp chí nói trên để yêu cầu sửa đổi lại ghi chú trên bản đồ, vì theo họ, chủ quyền Biển Đông là vấn đề đang còn trong vòng tranh chấp, và việc Hội Địa lý Quốc gia của Mỹ tự ý ghi tên Trung Quốc vào Hoàng Sa sẽ ảnh hưởng đến những suy luận có tính chất pháp lý sau này, nhất là vì đây là một tạp chí có uy tín, thường được dùng làm tài liệu tham khảo. Một kiến nghị do quỹ Nguyễn Thái Học soạn thảo cũng đang được lưu hành trên mạng với yêu cầu Hội Địa lý Quốc gia của Mỹ sửa đổi lại bản đồ nói trên, dựa trên tình trạng thật sự của quần đảo Hoàng Sa, phản ánh đúng quan điểm của cộng đồng quốc tế, tức là Hoàng Sa thuộc diện quần đảo đang tranh chấp, chứ chưa bao giờ xác nhận quần đảo này thuộc về quốc gia nào. Vụ bản đồ của Hội Địa lý Quốc gia Mỹ từ mấy ngày qua đã gây nhiều phản ứng trên mạng, vốn vẫn rất sôi sục mỗi khi đụng đến vấn đề chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa. Hôm nay, Chính phủ Việt Nam qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga đã chính thức yêu cầu Hội Địa lý Quốc gia sửa lỗi trên bản đồ về Hoàng Sa. Còn theo tờ báo điện tử Vietnamnet, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa, ông Đặng Công Ngữ, hôm nay cũng vừa cho biết đang liên lạc với Hội Địa lý Quốc gia của Mỹ và các cấp cao hơn để có hướng giải quyết cụ thể.
Hà Nội vừa phản đối bản báo cáo về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ. Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố bản báo cáo về tình trạng nhân quyền Việt Nam năm 2009, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho rằng Hoa Kỳ đã đưa ra những nhận xét không khách quan dựa trên thông tin sai sự thật về thực tế ở Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Nga nói thêm là người dân Việt Nam là người thụ hưởng và hiểu rõ nhất chính sách nhất quán và thành tựu to lớn trong việc bảo đảm quyền con người. Và bà khẳng định rằng cộng đồng quốc tế đánh giá cao thành tựu nhân quyền của Việt Nam. Trong bản báo cáo công bố hôm thứ Năm, Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận là trong năm 2009, chính quyền Hà Nội đã gia tăng trấn áp tôn giáo, truy bức, bỏ tù hàng loạt người đấu tranh cho dân chủ và bảo vệ quyền lợi người lao động. Vào lúc chính phủ Việt Nam phủ nhận bản báo cáo nhân quyền 2009 của Mỹ, thì Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, một ủy ban độc lập, một lần nữa thúc giục Washington đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt, CPC. Với lập luận là giúp cải thiện nhân quyền tại Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích trong mục Mỗi ngày một sự kiện.
Hàng chục ngàn người ủng hộ cựu thủ tướng Thái Thaksin kéo về Bangkok chuẩn bị biểu tình chống chính phủ. Các lãnh đạo phe thân Thaksin dự trù sẽ có đến 600.000 người tham gia biểu tình ngày mai tại Bangkok. Về phần chính phủ Thái Lan cho rằng sẽ chỉ có khoảng 70.000 người biểu tình, nhưng đã thông qua một luật an ninh đặc biệt cho phép quân đội chỉ huy các chiến dịch chống biểu tình, đồng thời huy động 50.000 binh lính, cảnh sát và tình nguyện viên để bảo đảm trật tự. Thủ tướng Abhisit Vejjajeva đã phải hủy chuyến công du nước Úc và hôm nay khẳng định quyết tâm đối đầu với phe áo đỏ. Nhưng các thành viên của phe này cũng quyết tâm không kém, như tường trình của thông tin viên Arnaud Dubus từ Bangkok.
Giống như hàng chục nghìn người khác, bà Sumalai Pania, một giáo viên về hưu, cũng mặc đồ đỏ từ chân đến đầu về Bangkok tham gia biểu tình chống chính phủ. Bà cho biết cuộc đấu tranh của bà không chỉ giới hạn trong việc bảo vệ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra bị kết án vì tội tham nhũng năm 2008. Theo bà Sumalai Pania, trước hết đây là cuộc đấu tranh chống lại bất công xã hội.
Tôi đi biểu tình bởi vì ở đất nước này không có công bằng, vẫn có chuyện nhất bên trọng, nhất bên khinh. Có nhóm người được hưởng nhiều đặc quyền, dù cho họ có làm gì, thì cũng không bị cho là sai phạm. Lần trước, những người đó đã chiếm sân bay, họ chiếm trụ sở chính phủ trong suốt 3 tháng, thế nhưng người ta vẫn không cho là họ sai phạm gì cả. Họ không bị ra tòa. Thế nhưng còn chúng tôi mới chỉ vi phạm nhẹ các quy định, không hề phạm tội, thế nhưng đã bị đàn áp ngay lập tức.
Bà Sumalai muốn ám chỉ những người áo vàng chống Thaksin. Năm 2008, họ đã phong tỏa sân bay Bangkok. Nhưng do được sự ủng hộ của quân đội và những thành viên bảo thủ trong chính phủ, cho nên những người áo vàng không phải lo ngại về những rối loạn mà họ đã gây ra. Phe áo đỏ coi đó là điều không thể chấp nhận được.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Còn tại Campuchia, hôm qua, chính phủ Phnom Penh đã phản đối Liên Hiệp Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của nước này khi chỉ trích luật tham nhũng vừa được Quốc hội thông qua hôm thứ Năm. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan gửi về bài tường trình.
Được xếp vào hạng một trong những quốc gia tham nhũng nhất trên thế giới, hôm thứ Năm vừa qua, Quốc hội Campuchia đã cho thông qua luật chống tham nhũng sau hơn 15 năm tranh cãi kéo dài và bị nhiều sức ép của quốc tế nhằm bảo đảm một bộ máy công quyền liêm chính. Theo báo cáo của Quốc tế Minh Bạch, một tổ chức chống tham nhũng, Campuchia bị xếp vào hạng thứ 158 trong 180 quốc gia. Và Campuchia cũng bị liệt vào hạng tham nhũng thứ nhì tại Đông Nam Á, chỉ đứng sau Indonesia, dựa vào cuộc thăm dò mới đây của cơ quan tư vấn rủi ro kinh tế và chính trị. Năm ngoái, theo tiết lộ của một nhà ngoại giao Hoa Kỳ, tổng số tiền hối lộ lên đến 500 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, chính quyền Campuchia lại cho thông tin này không cụ thể. Hội đồng quốc gia chống tham nhũng và một đơn vị chống tham nhũng sẽ được lập ra để giám sát các cuộc điều tra. Nhưng nhiều lời chỉ trích cho rằng hai cơ quan nói trên sẽ hoạt động không hiệu quả, bởi vì cả hai đều dưới sự kiểm soát của chính quyền. Theo các điều luật, các viên chức trong quyền sẽ nhận án tù 15 năm khi bị đưa ra tòa xét xử tội nhận tiền đút lót. Luật chống tham nhũng còn phải cần Thượng viện chấp thuận và quốc vương Rome Ceremony ban hành thì mới trở thành đạo luật chính thức của quốc gia. Phe đối lập và các nhóm nhân quyền nói luật còn nhiều sơ hở và yêu cầu có thêm thời gian thảo luận để luật được hoàn chỉnh trước khi thông qua. Hôm thứ Năm, vài giờ sau khi Quốc hội thông qua luật, tất cả số dân biểu thuộc đảng Salonsi đã bỏ ra ngoài phòng họp để phản đối. Luật được thông qua với 82 số phiếu của 82 dân biểu thuộc đảng Nhân dân Campuchia do Thủ tướng Hun Sen lãnh đạo. Trong khi đó, thì toán chuyên viên đại diện Liên Hiệp Quốc đang làm việc tại Campuchia đưa ra một thông báo trong tuần này nói rằng cần có thêm thời gian để bảo đảm tiến trình thông qua được rõ ràng. Về phần chính quyền Campuchia, họ đưa ra lời tố cáo Liên Hợp Quốc đã can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của một nước thành viên Liên Hợp Quốc. Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Campuchia phát biểu, cái gọi là toán điều tra của Liên Hợp Quốc không nên hành động ngoài sự ủy nhiệm. Hơn nữa, họ nên kiềm chế hành động như thể là phát ngôn nhân của phe đối lập. Phạm Văn, Nông Binh, RFI.
Về tình hình Bắc Triều Tiên, trong bản phúc trình sắp được thảo luận tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào thứ Hai tới, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên mô tả đất nước của ông Kim Jong-un là một nhà tù vĩ đại, nơi mà khủng bố tinh thần và sợ hãi bao trùm. Bản báo cáo Vitit Muntarbhorn, tên của báo cáo viên đặc biệt Nhân quyền Liên Hiệp Quốc người Thái Lan, ghi nhận rằng chế độ Bình Nhưỡng đã áp đặt một tình trạng sợ hãi toàn diện, thành lập một nhà nước trại giam, nơi mà người dân chịu những lạm dụng kinh khiếp Theo AFP, do chính quyền Bình Nhưỡng không hợp tác, nên vị luật gia Thái Lan này soạn bản báo cáo dựa trên lời chứng của những người Bắc Triều Tiên đào thoát. Ông thẩm định chính quyền Bình Nhưỡng đã phạm tội ác chống nhân loại và ông đề nghị Hội đồng Bảo an cũng như Tòa án Hình sự Quốc tế CPI phải có biện pháp trừng phạt thủ phạm trấn áp người dân Bắc Triều Tiên. Báo cáo viên đặc biệt tố cáo chế độ Kim Jong-un để tồn tại đã sử dụng mọi biện pháp độc ác nhất để đàn áp tinh thần dân chúng, kể cả hành quyết và bỏ đói đàn bà trẻ con. Hạn chế phân phối thực phẩm cũng là biện pháp để kèm kẹp dân chúng. Sau Miến Điện, Bắc Triều Tiên là chế độ chính trị thứ hai tại Á Châu bị Liên Hiệp Quốc nghi ngờ phạm tội ác chống nhân loại.
Trung Quốc có thể cho phép người nhiễm HIV nhập cảnh. Theo AFP, hôm nay Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc có thể sẽ xem xét lại quy định cấm người nước ngoài bị nhiễm HIV nhập cảnh vào nước này. Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc trích lời ông Hách Dương, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Kiểm soát Bệnh dịch Trung Quốc, cho biết sắp tới đây Bộ Y tế nước này sẽ thảo luận bãi bỏ lệnh cấm người nhiễm HIV nhập cư vào Trung Quốc. Đồng thời ông cũng cho biết là lệnh cấm hiện hành đã được đưa ra vào thời điểm mà ở Trung Quốc người ta chưa hiểu rõ về căn bệnh SIDA. Những thông tin trên được đưa ra vào lúc mà Trung Quốc vừa mới từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho nhà văn người Úc Robert Gessay để tới tham dự một festival văn học tại Thượng Hải, vì lý do nhà văn khai trong đơn xin visa mình bị nhiễm HIV. Việc làm này đã bị rất đông các nhà văn Úc lên án là một hành động kỳ thị.
Do phải lo hồ sơ cải tổ bảo hiểm y tế, Tổng thống Obama dời chuyến đi thăm Indonesia và Úc. Trong nguyên tắc, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ rời Washington ngày 18 tháng 3 để công du hai nước Indonesia và Úc. Nhưng phát ngôn viên Nhà Trắng hôm qua loan báo là Tổng thống Obama sẽ dời lại ngày khởi hành đến 21 tháng 3. Lý do là vì hiện nay ông Obama đang dùng mọi nỗ lực để thuyết phục Quốc hội thông qua dự án cải tổ hệ thống bảo hiểm y tế. Nhà Trắng đang thúc giục Hạ viện Mỹ bỏ phiếu về dự luật này trước ngày 18 tháng 3, nhưng nay cuộc biểu quyết ngày càng khó mà diễn ra trước thời hạn đó.
Liên minh Bắc Đại Tây Dương lo ngại chính sách của Nga uy hiếp Georgia. Tại hội nghị về chiến lược tương lai của NATO đang diễn ra tại Warsaw, Ba Lan, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Anders Fogh Rasmussen tuyên bố hiện nay chính sách của Nga đối với Georgia làm nhiều thành viên NATO lo ngại. Tổng thư ký NATO ám chỉ cuộc tập trận quy mô lớn của Nga và Belarus vào tháng 9 năm nay với mục tiêu diễn tập là xâm lăng một tiểu quốc của NATO. Lời tuyên bố của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc được đưa ra trong bối cảnh Ba Lan và ba nước Baltic vẫn không quên cuộc tấn công của Nga vào Georgia vào tháng 8 năm 2008. Đúng 2 năm sau cuộc chiến Georgia, lòng trong học thuyết quân sự của Moscow xem sự kiện NATO mở rộng về phía đông là mối đe dọa, Nga và Belarus chuẩn bị tập trận vào tháng 9. Tại hội nghị tại Warsaw, Ngoại trưởng Ba Lan yêu cầu NATO phải có đối sách chiến lược thích nghi với những điều kiện bảo đảm an ninh chung cho thành viên cũ cũng như thành viên mới.
Về tôn giáo, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI tuyên bố ủng hộ Giáo hội Công giáo Đức trong việc xử lý các hành vi lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội này. Tuy nhiên, một tờ báo Đức lại đưa tin là Đức Giáo Hoàng trong thời gian cai quản giáo phận Munich đã đón nhận một tu sĩ bị nghi ngờ đã phạm tội lạm dục tình dục trẻ em.
Hôm qua, một thông cáo của Tòa Tổng giám mục Munich xác nhận những thông tin xuất hiện trước đó trên trang báo điện tử của Nhật báo Süddeutsche Zeitung mà ấn bản bằng giấy được phát hành hôm nay tại Munich. Trong thông cáo, Tòa Tổng giám mục Munich xác nhận là năm 1980, khi giáo phận được đặt dưới sự lãnh đạo từ năm 1977 đến năm 1982 của Tổng giám mục Josef Ratzinger, tức Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI hiện nay, Tòa Tổng giám mục lúc đó đã quyết định đón nhận tu sĩ mà tên viết tắt là Hát, trong thời gian ông này được điều trị. Và mặc dù tu sĩ Hát bị nghi ngờ đã có những hành động lạm dụng tính dục trẻ em, tu sĩ Hát vẫn được chỉ định cho một thời gian vô hạn định làm phụ tá cho cha tuyên úy tại một sứ đạo thuộc giáo phận Munich. Tháng 6 năm 1986, tu sĩ Hát đã bị kết án 18 tháng tù treo vì tội lạm dụng tính dục thiếu niên. Trong thông cáo kể trên, Đức cha Gerhard Gruber, vào lúc đó là phó giám mục, đã công nhận được bổ nhiệm tu sĩ Hát và nhiều trọng trách tinh thần là một sai lầm nghiêm trọng và ông nhận toàn bộ trách nhiệm của việc làm này. Được hỏi về vụ việc, phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican cha Federico Lombardi tuyên bố là câu chuyện đã được giải thích rõ ràng trong thông cáo của Tòa Tổng giám mục Munich. Cùng ngày hôm đó, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đón tiếp Đức cha Robert Solich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và ngài nói lên sự ủng hộ đối với các biện pháp mà Hội đồng Giám mục Đức đã áp dụng trước một vụ tai tiếng đang có một tiếng vang lớn kể từ cuối tháng Giêng năm nay và liên quan luôn đến dàn hợp xướng của thành phố Ratisbon mà người điều khiển trong 30 năm là một người em của Đức Giáo Hoàng. Hiện nay trên 27 giáo phận công giáo tại Đức, có 19 giáo phận bị dính líu vào những vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Trước đó, loại tai tiếng này đã xảy ra tại Hoa Kỳ, Ireland và Hà Lan. Do vậy mà nó khơi dậy một cuộc tranh luận chung quanh vấn đề độc thân của các tu sĩ. Nhưng Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã dứt khoát gạt bỏ mọi ý kiến, đòi xem xét lại một truyền thống từ nhiều thế kỷ qua của giáo hội công giáo.
Hoa Kỳ chỉ trích kế hoạch xây dựng khu định cư Do Thái mới của Israel. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tỏ rõ bất bình trước việc Israel thông báo kế hoạch xây dựng các khu định cư mới tại Jerusalem. Bà đánh giá đây là một dấu hiệu tiêu cực trong quan hệ hai nước và có thể sẽ làm cản trở tiến trình hòa bình ở Trung Đông. Trong cuộc nói chuyện điện thoại dài 43 phút đồng hồ với Thủ tướng Israel, Ngoại trưởng Mỹ đã tỏ rõ thất vọng về quyết định của chính phủ Israel cho xây dựng thêm 1.600 căn hộ mới tại khu định cư Do Thái. Trước đó, thông báo về quyết định này đã gây khó chịu cho Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông đang có mặt tại Trung Đông nhằm thúc đẩy các cuộc thương lượng giữa Israel và Palestine. Từ Washington, thông tín viên Donéric Leduy tường trình.
Hillary Clinton a pris son temps hier pour dire à Benjamin Netanyahu.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton ngày hôm qua đã dành thời gian để nói chuyện với ông Benjamin Netanyahu về thái độ của Israel. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ thì cuộc nói chuyện điện thoại kéo dài 43 phút là nhiều so với lịch làm việc rất bận rộn của người lãnh đạo ngành ngoại giao nước Mỹ. Trong vòng 43 phút đồng hồ đó, bà Hillary Clinton đã giải thích cho Thủ tướng Israel biết là Washington coi việc thông báo xây dựng khu định cư mới tại Jerusalem là một dấu hiệu rất tiêu cực của Israel trong quan hệ song phương với Hoa Kỳ. Đây cũng là dấu hiệu đi ngược lại với tinh thần chuyến viếng thăm của Phó Tổng thống Mỹ đến Trung Đông, mặc dù Phó Tổng thống Joe Biden đã cố gắng làm dịu sự việc trước khi rời Israel, nhưng ngày hôm qua bà Clinton vẫn thể hiện nỗi bực mình đối với thái độ của chính quyền Tel Aviv. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã cho biết rõ là Hoa Kỳ không chấp nhận lời giải thích của Israel. Theo đó, việc thông báo xây dựng khu định cư mới giữa lúc có chuyến viếng thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ chỉ là do các thành viên nội các ở Tel Aviv không phối hợp ăn ý với nhau. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Thủ tướng Israel phải chịu trách nhiệm về những hành động của chính phủ mình.
Từ nước Pháp. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế lại thúc giục Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt.
Để giúp cải thiện nhân quyền cho người dân Việt Nam, Hoa Kỳ cần phải đưa nước này trở lại danh sách CPC, các quốc gia cần quan tâm đặc biệt. Đó là nội dung lời kêu gọi công bố ngày hôm qua, 12 tháng 3, 2010 từ Washington, của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, Ủy ban độc lập do Tổng thống và lãnh đạo hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Quốc hội Mỹ bổ nhiệm, nhận định là tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam bị suy thoái. Trước hết, Ủy ban nêu lên sự kiện luật sư Lê Thị Công Nhân, ngay sau khi ra khỏi nhà tù, đã bị công an câu lưu nhiều tiếng đồng hồ vì nhà dân chủ này trả lời phỏng vấn một cơ quan báo chí quốc tế. Luật sư Lê Thị Công Nhân, một tín đồ Thiên Chúa giáo, một nhà đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo, ra khỏi nhà giam hôm thứ Bảy tuần trước sau 3 năm tù với tội danh hoạt động chống chính phủ. Nhưng đến chiều thứ Ba thì cô bị câu lưu nhiều tiếng đồng hồ tại Hà Nội, sau khi thuật lại với báo chí nước ngoài là thời gian ở tù đã xác quyết niềm tin trong công cuộc đấu tranh bất bạo động vì tự do dân chủ và nhân quyền trên quê hương mình. Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế, ông Leona Leo nhận định về hoạt động của luật sư Công Nhân như sau. Công Nhân là đại diện của tương lai tươi đẹp nhất của nước Việt Nam. Cô không phải là mối đe dọa chống chính quyền. Cộng đồng quốc tế cần phải có hành động, không để cô phải ra khỏi nhà tù này để bước vào một nhà tù khác, hết lời dẫn. Ủy ban lên án những hành động hù dọa sách nhiễu trên đây của Công an Việt Nam và kêu gọi phải trả tự do vô điều kiện cho luật sư Lê Thị Công Nhân và những nhà tranh đấu ôn hòa khác hiện còn trong tù như luật sư Nguyễn Văn Đài, một tín đồ Tin Lành, và linh mục Công giáo Nguyễn Văn Lý. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế cũng kêu gọi Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phải đáp ứng bản tuyên bố này và tiếp xúc trực tiếp với luật sư Công Nhân. Trong thời gian qua, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đã nhiều lần đề nghị Tổng thống Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt CPC, nhưng không được hành pháp Hoa Kỳ chấp thuận. Thế nhưng, giờ đây, giới bảo vệ nhân quyền có thêm nhiều lập luận vững chắc, vì cùng lúc với vụ cô Công Nhân bị công an làm khó dễ vì trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí nước ngoài, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố bản phúc trình về nhân quyền tại Việt Nam năm 2009, dài 21 trang chữ nhỏ. Theo giới quan sát, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm chỉ lên tiếng cho có lệ, chính phủ Mỹ đã tỏ ra quan tâm và dùng lời lẽ mạnh mẽ để chỉ trích tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Bản báo cáo cho thấy hành pháp Mỹ lắng nghe lập luận của các tổ chức bảo vệ nhân quyền và biết rõ thực trạng đàn áp gia tăng tại Việt Nam, mà nạn nhân là tu sĩ, tín đồ mọi tôn giáo, cho đến các nhà báo, luật sư, người dùng Internet để tiếp cận và phổ biến thông tin, đặc biệt là nhà nước đã sử dụng bạo lực hoặc dung thứ cho biện pháp thô bạo để trục xuất tu sinh làng Mai ở Lâm Đồng, cũng như trấn áp các giáo xứ Công giáo nơi có nguyện vọng đòi lại đất đai. Trong buổi điều trần tại Hạ viện hồi tuần trước, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kirk Campbell cũng thừa nhận chính quyền Việt Nam đã thụt lùi trong hồ sơ nhân quyền. Nắm bắt các cơ hội này, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế kêu gọi Tổng thống Obama phải đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước đặc biệt cần quan tâm, gọi tắt là CPC, cũng như Quốc hội Mỹ phải thông qua đạo luật về nhân quyền Việt Nam. Ủy ban lập luận rằng đây là biện pháp ôn hòa và hiệu quả nhất để buộc Hà Nội tôn trọng các quyền tự do dân chủ. Trong quá khứ áp dụng, danh sách CPC không gây tác hại cho quyền lợi thương mại chung của hai nước, mà nó còn giúp cải tiến nhiều vấn đề vi phạm nhân quyền nổi cộm tại Việt Nam.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Chúng tôi sẽ phát lại tạp chí ngày 18 tháng 12 2009 với đề tài giọng ca Amory Vasily và dòng nhạc pop cổ điển Tuấn Thảo phụ trách. Sau đó như thường lệ là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI.
Lại thêm một tàu đánh cá Việt Nam bị đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa. Báo chí Việt Nam hôm nay đưa tin rộng rãi đêm mùng 8 dạng ngày mùng 9 tháng 3, tàu cá mang số hiệu QNG-96516TS của ngư dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại bị tàu lạ đâm chìm khi đang neo đậu tại vùng biển Hoàng Sa. Rất may là 17 ngư dân trên tàu đã thoát chết vì được thuyền bạn cứu nạn kịp thời. Đây không phải là lần đầu tiên các tàu đánh cá Việt Nam tại vùng biển Hoàng Sa gặp phải những vụ như vậy, nhưng tác giả của các vụ tấn công quen thuộc đó vẫn chỉ được biết đến với tên gọi tàu lạ. Để tìm hiểu thêm thông tin, RFI phỏng vấn nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi. Xin chào nhà báo Thanh Thảo. Thưa anh, là lại một lần nữa, báo chí đưa tin tàu cá ngư dân ở đảo Lý Sơn, Hoàng Sa lại bị tàu lạ tấn công và đâm chìm. Vậy trước hết xin anh cho biết thêm thông tin về sự việc này như thế nào?
Đây là thông tin hoàn toàn chính xác, bởi vì chủ tịch huyện đảo Lý Sơn đã xác nhận là tàu cá của ngư dân đảo Lý Sơn gồm có 17 thuyền viên gì đó, thì là trong đêm đang neo đậu, cả thuyền đang ngủ ở cái vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị một cái tàu lạ bất ngờ đâm ngang và đâm chìm luôn, đâm ngay vào cái giấc ngủ của các ngư dân. Lúc đó tàu không hoạt động, đang neo đậu. Nhưng may quá sau đó tàu đó phát được tín hiệu cấp cứu, thì có một cái tàu cũng của Quảng Ngãi thuộc xã Bình Châu, huyện Bình Sơn neo đậu gần đó đã chạy đến và cứu thoát được thuyền viên, nhưng mà con tàu thì bị đâm chìm và thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.
Thế đây không phải là lần đầu tiên tàu cá của ngư dân ở vùng Quảng Ngãi bị để tấn công như vậy, nhưng mà người ta vẫn cứ nói đây là tàu lạ, vậy vẫn chưa xác định được thủ phạm.
Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên, và cái tàu lạ thì cũng nói cho ngay là chính là tàu của Trung Quốc, chứ không có tàu lạ nào ở cái vùng biển đó cả. Thì vùng biển đó thì cái vùng biển lâu nay vẫn là cái vùng biển tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. thì Việt Nam luôn luôn khẳng định chủ quyền của mình ở quần đảo Hoàng Sa, và cái khẳng định đó là hoàn toàn có cơ sở lịch sử. Thế nhưng mà trong thực tế thì quần đảo Hoàng Sa lại bị đang bị Trung Quốc chiếm giữ. Thành ra là cái vùng biển ấy phải coi nó là vùng biển hiện nay đang tranh chấp. Tất cả những cái vụ mà ngư dân Lý Sơn ngoại ngại nói riêng, mà ngư dân của Việt Nam nói chung mà bị đâm tàu, bị tàu lạ đâm rồi bị bắt, bị tất cả các thứ, thì chỉ có một đối tác duy nhất là Trung Quốc thôi, chứ không có bất cứ một cái nước thứ ba tham dự vào đây.
Vâng ạ, nhưng lần này thì công luận báo chí và những người có trách nhiệm của chính quyền địa phương đã lên tiếng rất nhanh chóng.
Vâng, tôi thấy là cái lần này là nhanh, bởi vì cái tàu bị đâm vào mùng 8 tháng 3 thì là đến 3 tháng 3 thì là chính thức là báo chí và cả chính quyền cũng đã lên tiếng xác nhận là những và có điều tức là vẫn nói là tàu lạ, không nói thẳng là tàu Trung Quốc, cũng nói luôn là cái thiệt hại của cái con tàu luôn. Thế thì cái chuyện này thì thực ra không còn là chuyện mới nữa, bởi vì nó liên tục xảy ra trong những năm gần đây. Thế nhưng mà nạn nhân thì vẫn là những nạn nhân hầu hết là ngư dân của đảo Lý Sơn, mở rộng ra là ngư dân của Quảng Ngãi. Thế thì tại sao ngư dân của Quảng Ngãi, nói chung là của đảo Lý Sơn nói riêng, lại cứ đánh bắt cá ở cái vùng biển mà nhiều nguy hiểm như thế? Là bởi vì tức là từ xưa cha ông họ đã khẳng định mốc chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa rồi, và cái vùng biển đó là hết sức thân thuộc với họ, và đó là cái vùng biển mà vùng ngư trường rất quen thuộc, và họ từ xưa đến giờ họ vẫn đánh cá ở đó. Chỉ có đến giờ thì họ mới bị, trong những năm gần đây thì họ mới bị tàu Trung Quốc hoặc là bắt hoặc là đâm cho chìm hoặc là thế. Nhưng mà điều đó cũng không ngăn cản được ngư dân Lý Sơn nói riêng, ngư dân Quảng Ngãi nói chung tiếp tục đánh cá ở vùng biển này để tiếp tục khẳng định cái chủ quyền vùng lãnh hải của Hoàng Sa là của Việt Nam.
Anh nghĩ sao về những cái hành động đâm tàu theo một cái kiểu như vậy tàu lạ?
Tôi cho đó là những cái hành động hết sức hèn nhát của Trung Quốc. Trung Quốc ban đầu thì họ dùng những cái thủ đoạn rất là trắng trợn, như là bắt rồi thu tàu, tịch thu cá, rồi giam ngư dân, rồi ra cảo, rồi thậm chí tức là đòi tiền chuộc như là bọn cướp biển đấy. Cái đấy bị dư luận quốc tế lên án quá, thì bây giờ tức là có thể trong thời gian này họ chuyển đổi chiến thuật, tức là họ không dùng cái những biện pháp trắng trợn như thế nữa, mà họ chơi lén, tức là rình đâm cái cho nó cái tàu nó chìm đi rồi sau đó chạy mất tiêu. Thì là người ta cũng không biết là cái thủ phạm là ai, nhưng mà thực chất tức là thủ phạm thì vẫn là người ấy thôi, chứ không có ai khác. Thế nhưng mà có điều tức là họ giấu mặt từ cái chỗ trường mặt ra, thì bây giờ họ giấu mặt.
Cũng liên quan đến vùng biển Hoàng Sa đang tranh chấp, mới đây cái Hội Địa lý Quốc gia của Mỹ có đăng một cái bản đồ thế giới trực tuyến, trong đó thì quần đảo tranh chấp Hoàng Sa lại có ghi cái chữ là China. Vậy dư luận Việt Nam phản ứng như thế nào với cái sự kiện này?
Theo tôi biết thì là dư luận Việt Nam phản ứng rất mạnh mẽ chuyện này, nhất là cái công luận báo chí đều lên án, trong đó báo Thanh Niên nó đăng hẳn một trang về cái chuyện gọi là Hội Địa lý Mỹ mà đưa ra cái bản đồ sai lệch như thế, nó xâm hại đến cái chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Thế thì sau đó thì phía Mỹ cũng đã cải chính rằng là cái Hội Địa lý Mỹ nó phải là tổ chức của chủ Mỹ, nhưng mà đây là một cái hội đoàn rất có uy tín, không chỉ ở Mỹ mà cả thế giới nữa, và thực chất là tiếng nói của họ cũng là một cái tiếng nói rất có trọng lượng. Thì tôi không hiểu vì sao lại trong cái thời điểm này thì Mỹ đưa ra một cái bản đồ theo kiểu như thế, có ý gì? Tôi nghĩ đây vẫn là những cái con cờ chính trị mà phía Mỹ đưa ra để có thể vì những cái lý do nào đó đối với cả Trung Quốc và Việt Nam. Thế nhưng mà dù vì lý do, bất cứ lý do nào thì cái đưa ra cái bản đồ như thế là hoàn toàn sai lạc và hoàn toàn tự nó phản lại cái lý tưởng của người Mỹ lâu nay, tức là công chính, công bằng và minh bạch trước thế giới.
Xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo.
Yeah.
giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tạp chí Hội Địa lý Quốc gia của Mỹ bị phản đối về việc để Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Hà Nội chỉ trích bản báo cáo của Mỹ về nhân quyền.
Hàng chục ngàn người ủng hộ cựu Thủ tướng Thái Thaksin kéo về Bangkok chuẩn bị biểu tình chống chính phủ.
Một chuyên gia Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên là một nhà tù vĩ đại.
Do phải lo hồ sơ bảo hiểm y tế, Tổng thống Obama rời chuyến đi thăm Indonesia và Úc.
Khối NATO lo ngại về chính sách của Nga đối với Georgia.
Đức Giáo Hoàng ủng hộ Giáo hội Công giáo Đức trong việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục trẻ em.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ chỉ trích kế hoạch của Israel xây dựng khu định cư Do Thái ở Jerusalem.
Chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế lại thúc giục Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt.
Cuộc bầu cử cấp vùng tại Pháp ngày mai sẽ tác động mạnh lên nhiệm kỳ của Tổng thống Sarkozy. Đây sẽ là đề tài chính của một điểm báo hôm nay do Thanh Thủy phụ trách.
Điểm báo.
Ngày mai sẽ diễn ra tại Pháp vòng đầu của cuộc bầu cử cấp vùng. Đây là một cuộc bầu cử địa phương, nhưng nó mang tính chất toàn quốc, như nhận định của tờ Libération trong hàng tựa chính trên trang nhất. Đối với tờ báo này, kết quả của cuộc bỏ phiếu ngày mai sẽ đè nặng lên thời kỳ cuối của nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm của ông Nicolas Sarkozy. Đồng thời, nó cũng tác động lên việc sắp xếp lại trong hàng ngũ các đảng chính trị thuộc cánh tả. Một cánh tả mà nhiều cuộc thăm dò báo hiệu là sẽ nắm phần thắng. Trong phát luận của báo Libération, thần đối lập Laurent Geoffroy nhận định, xin trích dẫn, cuộc bỏ phiếu ngày mai có thể thay đổi bộ mặt chính trị tại Pháp. Những ai nghĩ rằng ông Nicolas Sarkozy đã làm nhiều nỗ lực để đối phó với cuộc khủng hoảng, đã tiến hành tốt nhiều cuộc cải tổ và tin tưởng vào sáng kiến cá nhân hơn là vào sự liên đới tập thể, thì những người đó sẽ bỏ phiếu cho phe đa số. Còn những ai từ chối một sự bất công ngày càng gia tăng sẽ tìm kiếm một giải pháp khác, hết lời dẫn. Tờ Le Figaro thân chính phủ e ngại nhất là trong cuộc bầu cử ngày mai, số cử tri không đi bỏ phiếu sẽ đạt một tỷ lệ kỷ lục. Vì theo các cuộc thăm dò dư luận của Opinion Way và được Le Figaro trích dẫn, tỷ lệ này có thể lên đến 47% so với tỷ lệ hơn 39% của cuộc bầu cử cấp vùng lần trước vào năm 2004. Trong xã luận, tờ Le Figaro viết, chúng ta nên dè chừng các vụ bầu cử cấp vùng. Không một ai muốn quan tâm đến những vụ bỏ phiếu này, không phải là không có hậu quả. Và thường các hậu quả này mang một ý nghĩa toàn quốc, như đã xảy ra qua vụ bầu cử địa phương trước, hết lời dẫn. Đối với tờ Le Figaro, đảng UMP nắm quyền phải ra sức hạn chế sự thất bại, thậm chí hạn chế tầm quan trọng của một thắng lợi chính trị và tâm lý mà bà Martine Aubry, tổng thư ký thứ nhất của Đảng Xã hội, đang mơ ước.
Tờ L'Humanité của Đảng Cộng sản Pháp trên hàng tựa lớn trên trang nhất kêu gọi cử tri hãy đặt nhiều chất tà vào trong cánh hữu vì cuộc bầu cử ngày mai sẽ là một dịp để xã hội Pháp bày tỏ cơn giận dữ. Tờ báo nhắc lại là chỉ cách nay vài tháng đảng UMP nắm quyền còn nghĩ rằng cuộc bầu cử cấp vùng vào ngày mai sẽ là một bàn đạp để vươn lên hai năm trước cuộc bầu cử tổng thống 2012. Nhưng lúc đó, đảng của ông Sarkozy đã quên mất cơn thịnh nộ của người dân trước đường lối lãnh đạo của Tổng thống Pháp. Còn đối với Nhật báo Công giáo La Khoa thì cuộc bỏ phiếu ngày mai là vòng đầu của một cuộc bầu cử để chỉ định hội đồng cấp vùng, và hội đồng này có vai trò đối trọng hơn là đối kháng với chính quyền trung ương. Qua cuộc bầu cử lần trước, trên 22 vùng, có 20 vùng đã rơi vào tay của một hội đồng thuộc cánh tả, và các hội đồng do Đảng Xã hội đứng đầu tìm cách vạch ra một đường lối lãnh đạo khác với đường lối của chính phủ Sarkozy.
Trích dẫn một cuộc thăm dò dư luận của Sophres Logica, tờ Le Monde nêu rõ trên trang nhất là trong cuộc bầu cử cấp vùng, cánh tả về đầu một cách rõ nét. Đảng Xã hội được 30% ý định bỏ phiếu, vượt qua đảng UMP với 29% và các đảng kế tiếp thuộc cánh tả như là đảng châu Âu và sinh thái và mặt trận cánh tả. Chính vì có thể đạt được tỷ lệ phiếu là 14%, cho nên theo Le Monde, các cuộc thương lượng cho vòng 2 có lẽ sẽ trở thành gây go giữa Đảng Xã hội và Đảng Xanh.
Quý vị đang theo dõi phần điểm báo của Thanh Thủy. Trang nhất của tờ La Croix không tập trung trên cuộc bầu cử ngày mai, mà lại đề cao khả năng phục hồi của tỉnh Aceh thuộc Indonesia 5 năm sau nạn sóng thần. Một tấm ảnh lớn chụp quang cảnh của một thành phố ở Banda Aceh nói lên cuộc sống náo nhiệt đang trở lại nơi này. Trên hai trang trong, nhiều hình ảnh khác cho thấy cảnh tượng tàn phá của cơn tsunami đã xảy ra vào tháng 12 năm 2004, với hậu quả là có hơn 190.000 người thiệt mạng. Các tấm ảnh của 5 năm trước được đối chiếu với những tấm ảnh chụp tại cùng một địa điểm và thể hiện sự phục hưng của Aceh ngày hôm nay. La Croix cho biết là công trình tái thiết tỉnh này, trên nguyên tắc phải mất 20 năm, nay đã được hoàn thành, và đối với tờ báo, đây là niềm hy vọng cho đảo Haiti vừa bị một trận động đất tàn phá. Theo lời của ông Simon Field, trách nhiệm các chương trình của Liên Hiệp Quốc vì sự phát triển của Aceh, một số sai lầm mà các tổ chức phi chính phủ bị mắc phải tại Aceh có thể được tránh tại Haiti.
Một nước khác cũng vừa bị động đất, lại vừa là nạn nhân của một cơn sóng thần là Chile, với một bản tổng kết về thiệt hại nhân mạng và vật chất khá cao. Theo Le Monde, chính phủ Chile ước tính chi phí tạm thời để xây dựng lại các cơ sở hạ tầng sẽ là khoảng 3 tỷ rưỡi euro. Nhưng có lẽ thiệt hại khó được sửa chữa nhanh chóng là những thiệt hại về mặt chính trị, xã hội và tâm lý mà thiên tai đã gây ra đúng 12 ngày trước khi Tổng thống mãn nhiệm Michelle Bachelet trao quyền lại cách nay 2 hôm cho Tổng thống tân cử Sebastián Piñera. Le Monde nhắc lại là 20 năm lãnh đạo của một chính phủ trung tả đã cho phép giảm xuống 14% tỷ lệ người nghèo. Tuy nhiên, với nền kinh tế thị trường vận hành tốt và tạo ra phép lạ Chile, thì khoảng cách giàu nghèo không được rút ngắn, và người giàu ở Chile tiếp tục nắm trong tay 45% tài sản quốc gia.
Xin quý thính giả lưu ý, kể từ nay quý vị có thể truy cập vào trang chủ của Ban Việt ngữ RFI bằng hai ngả. Mời quý vị vào địa chỉ www.rfi.fr/tiengviet, hai chữ tiếng Việt được viết dính liền và không có dấu, hoặc là mời quý thính giả vào thẳng trang nhà của RFI ở địa chỉ www.rfi.fr, rồi sau đó quý vị bấm vào mục tiếng Việt.
Để tiếp tục chương trình Việt ngữ của đài RFI là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, giới thiệu giọng ca Amory Vassili và dòng nhạc pop cổ điển. Tạp chí này đã được phát ngày 18 tháng 12 năm 2009.
Chất giọng khỏe khoắn mà vẫn quyến rũ mượt mà. Đó là điều mà người ta cảm nhận được khi lần đầu tiên nghe tiếng hát của Amory Vassili. Thoạt nghe anh hát, ta liên tưởng đến nghe giọng ca tenor người Ý Andrea Bocelli. Nối bước bậc đàn anh, ca sĩ người Pháp Amory Vassili thành công với tập nhạc đầu tay, dung hòa nhạc pop với lối hòa âm cổ điển. Năm nay 19 tuổi, Amory Vassili sinh trưởng tại thành phố Rouen, thuộc vùng Normandy miền Tây Bắc nước Pháp. Thời còn nhỏ, cậu bé đã có năng khiếu ca hát, được gia đình cho học lớp thanh nhạc từ năm lên 9. Tuy tư chất được bộc lộ từ thời thiếu thời, nhưng vì Amory dành quá nhiều thời giờ vào âm nhạc, nên sức học của anh bị kém hẳn đi. Sau lớp 10, cậu bé không còn hy vọng đỗ tú tài nên chuyển hẳn sang học nhạc ở trường tư và bắt đầu tham gia vào nhiều cuộc thi tuyển lựa tài năng mới. Geneva để học thêm. Tại Thụy Sĩ, Amaury đã được đào tạo ở trường mầm non Little Dreams Foundation do nam danh ca người Anh Phil Collins sáng lập. Ban đầu, Amaury Vassili đã đeo đuổi ngành ca nhạc kịch. Ngoài thanh nhạc, anh còn phải học thêm vũ đạo và diễn xuất. Nhưng sau khi được nghe tập nhạc Bariton của ca sĩ người Pháp Florent Pagny và nhất là tập nhạc Amore của Andrea Bocelli, trong đó giọng ca tenor người Ý ghi âm lại các tình khúc nhạc nhẹ với lối hát opera, cho nên Amaury mới chọn cho mình dòng nhạc pop cổ điển. Chính vì vậy mà đĩa hát đầu tay của anh bao gồm nhiều ca khúc nhạc nhẹ nhưng lại đậm chất giao hưởng thính phòng.
Parla più piano e nessuno sentirà il nostro amore. Insieme a te io resterò. grande amore mai più grande esisterà. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così.
Vào mùa hè năm nay, tập nhạc đầu tiên của Amory Vassily đã lọt vào danh sách 10 album ăn khách nhất thị trường châu Âu, trong đó có các nước Pháp, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ. Nhờ vào vóc dáng cao ráo, tướng mạo bảnh bao, nên Amory Vassily cạnh tranh trực tiếp với ca sĩ Josh Groban, các thành viên của nhóm Il Divo, cho dù anh chỉ mới bước vào sân chơi. Sau khi giành được đĩa bạch kim, album đầu tay của Amory Vassily đã được tái bản lần thứ nhì, ghi âm thêm nhiều bài hát vang bóng một thời, trong đó có bài Mi Fa Morir Cantando, phiên bản tiếng Ý của nhạc phẩm Killing Me Softly của Roberta Flack. Áp dụng bí quyết thành công của bậc đàn anh Andrea Bocelli, cánh chim đầu đàn của dòng nhạc pop cổ điển, Amory Vassily đã tạo được một sức bật đáng kể dù anh chưa đầy 20 tuổi. Tuy thành danh nhờ vào chất giọng tenor cao vút thanh thoát, nhưng Amory Vassily trong bước đầu sự nghiệp của mình cũng đã bị nhiều nhà phê bình chỉ trích. Do không được đào tạo một cách bài bản trong dòng nhạc opera chính thống, cho nên khi hát các giai điệu cổ điển, lối diễn đạt của Amory vẫn chưa thuyết phục được một số nhà phê bình khó tính. Còn trong các ca khúc nhạc nhẹ, điển hình là nhạc phẩm Hallelujah của tác giả Leonard Cohen, anh vẫn chưa đến nỗi hớp hồn bằng phiên bản của ca sĩ quá cố Jeff Buckley. Có lẽ Amory Vassily vẫn còn non tuổi đời, chưa có đủ chiều sâu và sự tinh tế cần thiết để diễn đạt nhạc phẩm này một cách trọn vẹn. Dù gì đi nữa, đối với những ai hâm mộ giọng ca tenor người Ý Andrea Bocelli, thì hẳn chắc họ sẽ yêu chuộng tiếng hát của Amori Vassili. Không chỉ riêng gì với đối tượng trung niên mà kể cả lứa tuổi thanh thiếu niên. Không phải ngẫu nhiên mà trên album đầu tay, ca sĩ trẻ tuổi người Pháp lại ghi âm hầu hết các ca khúc bằng tiếng Ý, một ngôn ngữ mà theo anh thích hợp hơn với cách phát âm nhã chịu của mình. Liệu trong tương lai, Amori Vassili sẽ có đủ tài năng để khỏi phải nấp bóng các tầng cây đại thụ, để tránh bị so sánh với các bậc đàn anh? Về điểm này, hy vọng rằng với thời gian và kinh nghiệm từng trải, Amori Vassili sẽ càng xuất thần hơn nữa. Ít ra, giọng ca của anh có đủ sức thuyết phục, không nhạt nhẽo và mỏng hơi so với nhiều tiếng hát cùng trang lứa.
Giọng hát của Amori Vassili. Phần kỹ thuật của buổi phát thanh hôm nay do Simon và Hubert đảm nhiệm. Và bây giờ trước khi tạm biệt, xin mời quý vị thính giả đài RFI thưởng thức bản Anh đã quên mùa thu qua giọng hát của Khánh Hà.
Mùa thu